Xin chúng ta cùng nghe lời của Chúa ở trong sách Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 1 cho đến câu 4. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp lại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một như lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp lại một chỗ. Thình lình có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Hôm nay là ngày lễ ngũ tuần, kỷ niệm ngày Chúa Thánh Linh giáng lâm. Chúa Thánh Linh đã giáng lâm, đã đến khi các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Hôm nay chúng ta cũng nhóm họp là một chỗ như thế này. Chúng ta tin chắc rằng các môn đồ đã nhóm họp là một chỗ để thờ phượng, để cầu nguyện, để tôn vinh Chúa. Tất cả chúng ta cùng đứng, chúng ta cùng nhóm họp lại đây buổi sáng hôm nay để cầu nguyện, để thờ phượng, để tôn vinh Chúa và ước mong Đức Thánh Linh sẽ giáng đến trên mỗi một chúng ta khi chúng ta tôn thờ Ngài. Mỗi chúng ta hãy hướng về Chúa và thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, xin gọi con đến gần Chúa, xin đừng để con rời xa Chúa. Con xin đến với Chúa giờ này, trao hết mọi buồn phiền, mọi lo âu.
Gọi con đến gần và đừng để con sợ. Giờ con xin đến trao hết buồn phiền, nghe Chúa kêu con bằng tiếng bạc hiền. Ngài là ước vọng con, chẳng chi dành cho bao. Chẳng ai thế được Chúa vẹn toàn, hơi ấm Chúa ôm vòng tay dịu hiền. Ngài ở dẫn đường con, dẫn con lại bên Chúa.
By the way, help me find.
Đem chúng con đến gần Chúa. Xin cho chúng con kinh nghiệm được sự gần gũi với Chúa ngay 9 giờ phút này. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh an toàn.
Xin chúng ta cùng nghe lời Chúa trong Phúc Âm Danh chương thứ 4, từ câu thứ nhất cho tới câu thứ 26. Khi Chúa Giêsu hay rằng người Pharisee có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn dân. Kỳ thiệt, không phải chính Đức Chúa Giêsu làm phép báp têm nhưng là môn đồ Ngài. Thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê, và Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy, Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri gọi là Si-kha, gần đồng ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó, có một cái giếng Gia-cốp, nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giêsu ngồi gần bên giếng. Bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu, một người đàn bà Samari đến múc nước. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy cho ta uống." Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ ăn. Người đàn bà Samari thưa rằng: "Ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao?" Số là dân Giu-đa chẳng hề giao tiếp với dân Sa-ma-ri. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống." Người đàn bà thưa rằng: "Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, mà giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp đã để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao?" Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: "Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời." Người đàn bà thưa: "Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát mà không đến đây múc nước nữa." Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Người đàn bà thưa rằng: Tôi không có chồng. Đức Chúa Giêsu lại phán: Ngươi nói rằng tôi không có chồng là phải lắm, vì ngươi đã có 5 đời chồng, còn người mà ngươi hiện có chẳng phải là chồng ngươi. Điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri. Tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên ngọn núi này. Còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hỡi người đàn bà, hãy tin ta. Giờ đến, khi các ngươi thờ lại cha, chẳng tại trên hòn núi này, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết, chúng ta thờ lại sự chúng ta biết, vì sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng thật lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha, ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ta ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Người đàn bà thưa rằng: Tôi biết rằng đấng Mêsi, nghĩa là đấng Christ, phải đến. Khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó.
Chúng ta đang cùng nhau học Phúc Âm Giăng, và Phúc Âm Giăng thì chúng ta đã biết ghi lại nhiều cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và những người theo Chúa. Chúng ta đã học cuộc đối thoại giữa Chúa với các môn đệ đầu tiên, giữa Chúa với ông Nicodem, và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với thiếu phụ người Samari. Đây là một cuộc gặp gỡ thật thú vị và để lại cho chúng ta nhiều bài học quan trọng. Quý vị và tôi buổi sáng hôm nay, dù mình là ai, hãy tưởng tượng mình giống như thiếu phụ Samari này, được đến với Chúa, được chuyện trò với Chúa, được đối thoại với Chúa hôm nay. Kính lạy Chúa Giêsu là Đấng đã đến với thiếu phụ người Samari, đã trò chuyện và giới thiệu cho bà biết về nước hằng sống. Giờ phút này chúng con cũng ước nhìn lên Chúa và chúng con cũng ước ao được nghe tiếng phán của chính Chúa với mỗi chúng con. Xin dạy chúng con qua Chúa Thánh Linh giờ này, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Phân đoạn thánh này khá dài, chúng ta chia ra làm ba phần như thế này để phân tích như thế này để thấy rõ. Chúng ta sẽ nói đến ba điều qua cái cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với thiếu phụ người Samari. Trước hết chúng ta sẽ nói đến bối cảnh của cuộc đối thoại. Kế đến ta sẽ nói về tiến trình của cuộc đối thoại như thế nào. Và cuối cùng chúng ta sẽ thấy kết quả của cuộc đối thoại. Quý vị có tờ giảng bài có thể ghi xuống ba điểm chính đó: bối cảnh của cuộc đối thoại, tiến trình của cuộc đối thoại, và thứ ba là kết quả của cuộc đối thoại. Trước hết là bối cảnh của cuộc đối thoại. Có hai cái bối cảnh ở tại đây, đúng là ba. Đó là bối cảnh không gian, bối cảnh thời gian, và một bối cảnh nữa tôi gọi là bối cảnh nhân gian, tức là nói đến con người. Bối cảnh không gian, bối cảnh thời gian và bối cảnh nhân gian. Chúng ta sẽ đi từng điểm một. Bối cảnh của cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với thiếu phụ người Samari. Những cái chữ sau đây cho chúng ta thấy bối cảnh của cuộc đối thoại. Chúng ta thấy ở trong câu thứ ba, tôi đọc từ câu đầu để quý vị thấy rõ hơn. Khi Chúa đã hay rằng người Pharisee có nghe đồn Ngài gọi và làm phép báp têm được nhiều môn đồ hơn dân, kỳ thật không phải chính Chúa Giêsu làm phép báp têm nhưng là môn đồ Ngài, thì Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê và Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Ngài lìa xứ Giu-đê trở về xứ Ga-li-lê, Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Cái bối cảnh không gian là những cái chữ mà chúng ta vừa nghe, đó là Giu-đê, Ga-li-lê và Samari. Chúng ta biết rằng xứ Palestine trong thời Chúa Giê-xu được chia ra làm ba phần. Phía Bắc là Ga-li-lê, phía Nam là Giu-đê và ở giữa là Samari. Ga-li-lê, Samari và Giu-đê. Như vậy, nghĩa là Chúa Giê-xu phải đi từ phía Nam lên phía Bắc. Ở trong câu 3 nói rằng Ngài lìa xứ Giu-đê, tức là phía Nam, trở về xứ Ga-li-lê. Và câu 4 nói rằng vả Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Di chuyển từ Nam lên Bắc như vậy là chuyện bình thường. Tuy nhiên câu 4 ghi rằng Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Phải nghĩa là thế nào? Để đi từ Nam lên Bắc, người Do Thái ngày xưa có hai cách để di chuyển. Một là họ đi thẳng ngang qua xứ Samari. Hai là họ đi qua bên kia sông Giô-đan, rồi đi lên phía Bắc, rồi đi ngược lại. Sở dĩ họ phải đi ngang qua sông Giô-đan trước khi họ đi ngược lại là bởi vì người Do Thái và người Samari, nếu nói về vấn đề kỳ thị chủng tộc thì không có cái chỗ nào mà kỳ thị bằng người Do Thái và người Samari. Kinh Thánh ghi lại ở trong ngoặc đơn ở câu số 9 như thế này: số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Người Do Thái, người Giu-đa coi thường người Samari vô cùng, bởi vì người Samari là một dân tộc mà khi nước Israel bị chiếm đóng, họ đã đem những dân tộc khác đến sinh sống ở tại đó, và họ sinh ra một cái người mà không phải là người Do Thái mà cũng không phải là dân ngoại, mà là những người kết hợp giữa người Do Thái và người dân ngoại. Cho nên những người dân này bị coi thường, người Do Thái coi thường. Những chữ người Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari có nghĩa là họ không có chung đụng, họ không có dùng cái gì mà của người Samari, ngay cả đi ngang qua vùng đất người Samari họ cũng muốn tránh đi. Tuy nhiên câu Kinh Thánh này nói rằng Đức Chúa Giê-xu phải đi ngang qua xứ Samari, tức là Chúa Giê-xu đã chọn đi ngang qua xứ Samari. Chúa bỏ đi mọi thành kiến, mọi kỳ thị.
Kinh Thánh nói rằng Ngài phải đi ngang với Samari, hàm ý rằng điều này nằm ở trong chương trình của Chúa. Và chúng ta không có cái câu chuyện ngày hôm nay nếu Đức Chúa Giê-xu không đi ngang với Samari lúc đó. Và vì vậy, cái cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và thiếu phụ ở Samari không phải là chuyện ngẫu nhiên, nhưng nằm ở trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời. Sự việc quý vị có mặt tại đây buổi sáng hôm nay trong nhà thờ này không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tôi không biết lý do nào đã đem quý vị đến đây, nhưng đây là nằm ở trong chương trình và trong ý định của Chúa. Giống như thiếu phụ Samari được gặp Chúa vì Ngài phải đi ngang qua xứ Samari như thế nào, thì sự việc quý vị có mặt tại đây buổi sáng hôm nay, nếu quý vị là người lần đầu tiên đến đây, không phải là chuyện ngẫu nhiên. Mà Chúa muốn đối diện với quý vị, Chúa muốn đối thoại với quý vị, Chúa muốn trò chuyện với quý vị. Quý vị là các tín hữu, là các con cái Chúa đi nhà thờ này hàng tuần cũng vậy. Mỗi sáng Chủ nhật khi chúng ta ngồi lại đây để nghe lời của Chúa, có thể nói rằng đây là một cuộc hẹn hò thiên thượng, a divine appointment. Chúng ta hẹn gặp Chúa mỗi tuần và giờ này để chúng ta được nghe chính tiếng Chúa phán với chúng ta. Không phải là chuyện ngẫu nhiên, nhưng mà ở trong chương trình của Chúa. Chúng ta cần dành thời giờ để gặp Chúa, để nghe tiếng phán của Ngài. Và Chúa cũng muốn gặp chúng ta như thế này. Ngài phải đi ngang qua xứ Samari. Ngài phải đến nhà thờ Hội Thánh Orange này để chúng ta đối diện với Chúa. Chúng ta đến nhà thờ này để chúng ta được gặp Ngài. Đó là bối cảnh không gian được gặp Chúa. Đức Chúa Giê-xu đi ngang qua xứ Samari, Chúa muốn gặp thiếu phụ người Samari này. Bối cảnh thứ nhì là bối cảnh thời gian. Câu 6 ghi như thế này: tại đó có cái giếng Gia-cốp, nhân đi đàn mỏi mệt, Đức Chúa Giê-xu ngồi gần bên giếng, bây giờ độ chừng giờ thứ 6. Và nếu chúng ta thấy cái chú thích bên dưới giờ thứ 6, nghĩa là 12 giờ trưa. Cái cuộc gặp gỡ ở đây xảy ra vào giờ thứ 6. Theo cách tính giờ của người Do Thái, được chú thích bên dưới, đây là 12 giờ trưa. 12 giờ trưa mà đi múc nước là chuyện không có bình thường chút nào. Mà cái giếng này là ở ngoài thành nữa. Rõ ràng là thiếu phụ này đã chọn một cái giờ mà ít người đi múc nước nhất, một nơi vắng vẻ để tránh gặp người khác, vì một lý do mà chúng ta sẽ thấy chút nữa. Một lần nữa chúng ta thấy ở đây cũng là chương trình của Chúa. Có thể có người thì chúng ta cố xa lánh mọi người, không muốn gặp ai hết. Nhưng mà thưa quý vị, dù là chúng ta không muốn gặp ai cả, Chúa vẫn muốn đến tìm gặp chúng ta, và chúng ta không thể tránh xa Chúa được. Bối cảnh không gian là xứ Samari, bối cảnh thời gian là giữa trưa, và cái điểm thứ ba tôi gọi là bối cảnh nhân gian, tức là cái yếu tố con người ở tại đây. Hai nhân vật gặp nhau trong cuộc đối thoại này là Chúa Giê-xu và thiếu phụ người Samari. Câu 9 ghi như thế này: người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Số là dân Giu-đa chẳng hề giao thiệp với dân Samari. Quý vị để ý câu của thiếu phụ này nói: ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Một bên là một người đàn ông Do Thái, một bên kia là một thiếu phụ Samari. Đàn ông Do Thái và thiếu phụ Samari ở trong cái khung cảnh thời đó là không thể nào gặp nhau được. Trong xã hội ngày xưa, nam nữ thọ bất thân, quý vị biết rồi. Thọ bất thân có nghĩa là nam và nữ không được trao cho và nhận lấy, thọ là trao, thọ là nhận nữa, thọ ơn một người nào đó, bất cứ một vật gì, không được đụng đến nhau. Huống hồ đây là giữa một người Do Thái và một người Samari, là hai chủng tộc không bao giờ giao thiệp với nhau. Họ kỳ thị tới mức tối đa. Và chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy thiếu phụ này hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông là một người đàn ông Do Thái mà lại xin uống nước cùng tôi là một người đàn bà Samari sao? Nếu mà nói về vấn đề bình thường thì Chúa Giê-xu và thiếu phụ Samari này không thể nào gặp nhau được. Nhưng đây là cái yếu tố nhân gian, cái yếu tố con người. Đức Chúa Trời đã hướng dẫn, Đức Chúa Giê-xu đã đến với thiếu phụ người Samari này để cứu rỗi bà, bởi vì Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã giáng sinh trần gian này để cứu tất cả mọi người, không phân biệt, không kỳ thị một ai cả. Không gian là gì? Là xứ Samari. Thời gian là giữa trưa giờ vắng vẻ. Nhân gian là con người, một thiếu phụ người Samari với một người đàn ông Do Thái. Ngoài ra chúng ta cũng thấy một cái câu ngắn nhưng mà rất là ý nghĩa, đó là cái câu đầu câu 6. Tại đó có cái giếng Gia-cốp, nhân đi đàn mỏi mệt, nhân đi đàn mỏi mệt. Ai là người mỏi mệt ở tại đây? Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là ai? Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, là chính Đức Chúa Trời trong thân xác con người. Nhưng ở đây, Chúa được mô tả là Ngài mỏi mệt. Quý vị biết rằng Chúa Giê-xu cũng mỏi mệt không? Tại sao? Bởi vì Chúa Giê-xu mang thân xác con người giống như chúng ta. Ngài thông cảm với tất cả mọi nỗi đau đớn về thể xác, về tâm hồn, giống như chúng ta vậy. Chỉ có một điều khác là Chúa không phạm tội mà thôi. Điều này cho thấy nhân tánh của Chúa, một con người mang thân xác giống như chúng ta, Chúa cũng mệt mỏi về đường xa. Giờ phút này Chúa, quý vị có đang mỏi mệt không? Đã làm việc suốt tuần rồi mỏi mệt, có lẽ vào đây cũng buồn ngủ, bắt đầu muốn ngủ gục rồi nữa. Nhưng mà hãy nhớ rằng Chúa của chúng ta cũng mỏi mệt. Chúa thông cảm với chúng ta. Chưa bao giờ chúng ta thấy con của Đức Chúa Trời đến gần với con người bằng chỗ này. Quý vị có thấy điều đó không? Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời cao cả, vĩ đại, thánh khiết, đã đến với một thiếu phụ vô danh, tội lỗi, thuộc một chủng tộc bị coi thường, để trò chuyện với bà và ban cho bà nước hằng sống. Quý vị thấy cái cuộc gặp gỡ kỳ diệu này không? Đây là cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và thiếu phụ Samari. Và thưa quý vị, hôm nay Chúa Giê-xu cũng đang đến gần với chúng ta. Đức Chúa Trời cao cả vĩ đại kia, nhưng Ngài đang ở gần với chúng ta giờ phút này. Và qua lời của Chúa, Chúa hứa ban cho chúng ta nước hằng sống để chúng ta lắng nghe tiếng của Chúa và đáp ứng lại tiếng phán của Ngài. Như vậy chúng ta thấy được bối cảnh của cuộc trò chuyện này rồi. Với một thiếu phụ Samari, một người bị coi thường ở giữa trưa nắng nóng. Bây giờ chúng ta đến và xem cái tiến trình của cuộc đối thoại như thế nào. Hay là cái cuộc đối thoại này có những điểm như thế nào. Có nhất là 13 cái câu nói qua nói lại tại đây. Chúng ta có thể rút ngắn ở tại đây để quý vị thấy rõ. Quý vị thấy Chúa Giê-xu nói một câu, thiếu phụ nói một câu và qua lại 13 lần như vậy. Trước hết Chúa Giê-xu nói gì? Ở trong câu thứ 7, Đức Chúa Giê-xu phán rằng hãy cho ta uống. Trước hết là Chúa Giê-xu xin nước uống. Thiếu phụ trả lời như thế nào? Người đàn bà Samari thưa rằng, ủa kìa, ông là người Giu-đa mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn bà Samari sao? Thiếu phụ ngạc nhiên. Chúa xin nước uống và thiếu phụ ngạc nhiên. Và sau khi thiếu phụ ngạc nhiên là Chúa Giê-xu nói gì trong câu 10? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống và người sẽ cho ngươi nước sống. Chúa nói rằng, nếu biết Chúa là ai, nếu bà biết tôi là ai, thì bà sẽ xin tôi ban cho bà nước sống. Cho nên Chúa xin nước uống, thiếu phụ ngạc nhiên. Chúa nói rằng, nếu biết Chúa là ai, thì sẽ xin nước sống. Và bây giờ thiếu phụ là ngạc nhiên nữa, thiếu phụ nói gì? Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi. Chính người uống giếng này cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa. Vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao? Bà này nói với Chúa hai điều. Thứ nhất là Chúa không có gì để múc nước. Làm sao mà Chúa cho tôi nước sống được? Và thứ nhì, cái giếng này là của ông Gia-cốp để lại Chúa, lớn hơn ông Gia-cốp sao? Như vậy chúng ta thấy rằng bà chỉ suy nghĩ đến nước ở trong giếng mà thôi. Chúa không có gì để múc. Chúa lớn hơn Gia-cốp sao? Và đây là câu trả lời của Chúa Giê-xu. Câu thứ 14. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Đức Chúa Giê-xu tuyên bố hay cho bà biết rằng, nước mà Chúa ban cho bà là nước hằng sống. Và thiếu phụ này trả lời như thế nào? Câu thứ 15, người đàn bà thưa lại Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát nữa và không đến đây múc nước nữa. Thì Chúa nói rằng Chúa ban nước hằng sống, bà xin Chúa cho bà nước hằng sống đó. Và Chúa đã trả lời như thế nào? Thì Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Chúa bảo bà đi gọi chồng rồi trở lại. Thiếu phụ trả lời nói như thế nào? Tôi không có chồng. Và Chúa Giê-xu nói, ngươi có năm đời chồng và cái người đang sống với ngươi cũng không phải là chồng ngươi nữa. Bây giờ thiếu phụ nói rằng, ô như vậy tôi biết ông là đấng tiên tri. Rồi bà lãng qua một chuyện khác, nói rằng mình thờ phượng, người Samari thờ phượng ở đây, người Do Thái thờ phượng ở chỗ này. Bà nói lãng qua về chuyện thờ phượng. Chúa Giêsu trả lời cho bà biết rằng thờ phượng thật là gì. Rồi thiếu phụ nhắc đến đấng Messia ở trong câu thứ 25. Người đàn bà thưa, tôi biết rằng đấng Messi, nghĩa là đấng Christ phải đến. Khi Ngài đã đến sẽ trao truyền mọi việc cho chúng ta. Và Chúa giới thiệu chính Chúa cho bà. Chúa Giêsu ta là đấng đó. Quý vị thấy được cái diễn tiến của câu chuyện không? Xin nước trả lời qua lại. Đây là một cuộc đối thoại rất là thú vị. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chỗ xin nước uống và kết thúc với đấng Messia. Có rất nhiều bài học chúng ta học ở tại đây, nhiều bài lắm. Từ phương pháp chứng đạo cho đến tâm lý con người và những vấn đề khác nữa. Thưa quý vị, đây là những điểm chính mà chúng ta ghi nhận khi đối diện với Chúa. Có ba điểm mà chúng ta học qua cái cuộc đối thoại này. Thứ nhất là Chúa biết tất cả về chúng ta. Chúa biết tất cả về chúng ta. Quý vị và tôi ngày hôm nay được đọc cái câu chuyện này một cách toàn thể. Chúng ta biết rõ bối cảnh, chúng ta biết rõ Chúa là ai, người đàn bà Samari là ai. Chúng ta biết rõ cái diễn tiến, cho nên chúng ta thấy rõ đầu đuôi câu chuyện. Nhưng mà thiếu phụ lúc đó không biết. Nhưng mà Chúa biết tất cả. Với những cái hiểu biết đó chúng ta áp dụng cho mình. Vì những gì Chúa biết về thiếu phụ Samari, thưa quý vị, cũng là những gì mà Chúa biết về mỗi một chúng ta. Ngay từ đầu khi Chúa đến xin nước uống nơi thiếu phụ, Chúa đã biết mọi sự rồi, có phải như vậy không? Nhưng mà những cái câu hỏi, những cái lời đối thoại này để nhằm giúp cho thiếu phụ nhận rõ ra chính mình và biết rõ chính mình và để rồi biết Chúa và đến với Chúa. Cả cái câu chuyện này cho thấy Chúa biết rõ chúng ta và cách mà Chúa hướng dẫn chúng ta đến với Ngài. Mỗi người tại đây đã đến với Chúa như thế nào? Mỗi người có một câu chuyện, có một cái hoàn cảnh khác nhau. Và đây là cái câu chuyện là hoàn cảnh của thiếu phụ người Samari này. Chúa Giêsu biết đây là một người đàn bà Samari tội lỗi. Chúa biết như vậy, nhưng mà Chúa vẫn đến với bà. Tôi dùng cả ba chữ đàn bà, Samari và tội lỗi để cho quý vị thấy rõ thân phận của thiếu phụ này. Trong một cái xã hội trọng nam khinh nữ, coi thường phụ nữ. Trong một cái xã hội mà người Samari bị coi thường, coi khinh, không ai tiếp xúc. Trong một cái xã hội mà một phụ nữ có đến 5 đời chồng và đang sống chung một người cũng không phải là chồng mình nữa. Trong một cái xã hội như vậy, Đức Giêsu là một rabbi, là một thầy dạy đạo, một con người thánh thiện, thì một người như thiếu phụ Samari này không có ai đến cả, nhưng mà Đức Chúa Giêsu đã đến với bà. Quý vị và tôi cũng vậy. Chúa biết rõ chúng ta tất cả, nhưng mà Chúa vẫn yêu chúng ta. Có thể người chung quanh không biết chúng ta, không biết rõ con người chúng ta như thế nào, nhưng mà dù Chúa biết rõ chúng ta như vậy, Chúa vẫn đến với mỗi một chúng ta. Quý vị có kinh nghiệm về điều đó và tạ ơn Chúa về điều đó không? Đừng một ai ở đây nói rằng tôi tội lỗi quá, xấu xa quá, Chúa không thương gì đến tôi không xứng đáng, không ai biết đến tôi. Thưa quý vị, một phụ nữ Samari tội lỗi ngày xưa ở cái tột cùng của xã hội mà còn được Chúa tìm đến, đoái hoài, chắc chắn Chúa không bao giờ quên chúng ta. Ngài biết mỗi một chúng ta và quan tâm đến chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Chúa chẳng những biết tất cả về chúng ta. Thứ nhì, Chúa cũng biết nhu cầu chính yếu của chúng ta. Chúa biết nhu cầu chính yếu của chúng ta. Thiếu phụ Samari này đến múc nước. Nhưng nhu cầu chính yếu của bà không phải là nước uống, nhưng là nước hằng sống. Cũng giống như ông Nicodem ta học 2 tuần trước, quý vị còn nhớ không? Ông Nicodem đến khâm phục Chúa. Chúa nói rằng ngươi phải sanh lại. Ông nói làm sao? Chẳng lẽ tôi phải vào lòng mẹ và sinh lần thứ hai sao? Ông chỉ nghĩ đến chuyện xác thịt, chuyện thân xác này mà thôi. Thiếu phụ này chỉ biết có giếng nước Gia-cốp mà bà rất là hãnh diện. Tổ phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng này lại cho chúng tôi. Bà chỉ thấy cái giếng nước ngọt này mà thôi, mà không thấy những điều khác. Nhưng mà Chúa Giê-xu đã đưa bà đến một cái lãnh vực, một cái bình diện cao hơn, một nhu cầu lớn hơn, một lĩnh vực quan trọng hơn. Đó là nhu cầu tâm linh, đó là nước hằng sống. Chúa Giê-xu nói gì tại đây? Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi. Quý vị thấy ta phải uống nước từ nãy giờ không? Tôi nhớ có một năm ở cái kỳ Harvest Crusade, họ phát những người đến dự mỗi người một chai nước, quý vị biết không? Và trên cái chai nước đó có ghi hàng chữ: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi. Thấy đó là một câu rất là thú vị. Và đúng như vậy, Cái câu này cho thấy rằng, nó cho thấy rằng khi nào chúng ta chỉ biết có nhu cầu vật chất, chỉ đeo đuổi theo nhu cầu vật chất, thì ngày đó chúng ta vẫn còn khao khát. Quý vị có biết như vậy không? Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi. Nếu chúng ta nhìn vào đời sống, chúng ta sống trên trần gian này chỉ biết nước, H2O, nghĩa là tất cả những cái gì thuộc cái phạm vi thể chất, vật chất này, thì ngày đó chúng ta còn khát. Chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn khi đeo đuổi, tìm kiếm, chạy theo những giá trị vật chất. Đời sống của con người không phải là chỉ có cơm ăn, áo mặc, nước uống hàng ngày. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi. Nếu quý vị có những khao khát ở trong cuộc đời của mình, đó là quý vị vẫn còn tiếp tục đeo đuổi những gì thuộc về trần gian này. Và khi đeo đuổi những gì trần gian này, chúng ta sẽ không bao giờ đã khát cả. Chỉ nước hằng sống Chúa ban cho chúng ta, chỉ vấn đề tâm linh được đáp ứng, được thỏa mãn, chúng ta mới kinh nghiệm được sự thỏa mãn hoàn toàn. Phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta cho thì sẽ chẳng hề khát nữa. Nước Chúa cho là nước gì mà không bao giờ khát nữa? Cái chữ quan trọng ở trong câu này là mạch nước. Chúa cho biết cái nước Chúa cho là gì? Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó. Quý vị biết cái giếng nước với cái mạch nước khác nhau làm sao không? Cái giếng có lẽ là nó có nước đó, hay là nước nó chỉ có nước. Mà mạch nước là gì? Nó tuôn tràn luôn luôn, nó đến một cái sự liên tục. Mạch nước nó đến một cái gì liên tục, không bao giờ hết. Quý vị ở Việt Nam nhớ những cái giếng đó, nó luôn luôn có nước, trời nắng, trời mưa, lúc nào nó cũng ra nước, nó liên tục chảy, không bao giờ chấm dứt. Như vậy mạch nước là nói đến một cái gì liên tục. Những gì mà Chúa ban cho chúng ta là nó liên tục, nó không bao giờ chấm dứt. Chúng ta đeo đuổi gì cái trần gian này, có thể một thời gian này còn gì đó, còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi, đến một lúc tình người nó sẽ chấm dứt, nó không còn. Nhưng mà đối với Chúa nó luôn luôn liên tục, nó không bao giờ chấm dứt. Nó giống như một cái mạch nước tuôn tràn. Quý vị muốn có một cái mạch nước ở trong cuộc đời của mình không? Nó không phải là cái gì tạm bợ, ngày này qua rồi nó không còn nữa. Đây là một cái mạch nước Chúa hứa. Chúa nói rằng nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó. Và điểm thứ nhì Chúa nói đây là văng ra cho đến sự sống đời đời. Chữ thứ nhì đây là đời đời. Chữ thứ nhì là mạch nước, nói đến một cái gì liên tục. Và chữ thứ nhì là đời đời, nói đến cái giá trị. Đời đời nói đến cái giá trị, nó kéo dài, không phải là nó chóng phai tàn. Chúa nói rằng nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Cái chữ 14, ở trong câu 14 có chữ là, có chữ hề, hề ở đây không phải là ông hề đâu, nhưng mà hề tức là bao giờ đó, chẳng hề khác nữa, nghĩa là không bao giờ khác nữa. Cái chữ hề là bao giờ ở đó, và cái chữ đời đời ở cuối câu là, ở trong nguyên văn là cùng một chữ. Một bên là không khác đời đời, một bên là văng ra đời đời. Quý vị có biết cái điểm khác biệt căn bản giữa cái quả đất, cái địa cầu mà chúng ta đang sống và tất cả các hình tinh khác là gì không? Là giữa cả cái vũ trụ bao la này, bao nhiêu khám phá của khoa học rồi, chỉ có cái quả địa cầu chúng ta là có sự sống, quý vị biết không? Và người ta đang cố đi tìm thêm ở trên hỏa tinh, thổ tinh, thì có dấu hiệu của sự sống không? Cho đến giờ này người ta chưa tìm thấy dấu hiệu sự sống đâu, ngoại trừ cái quả đất này. Và quý vị biết tại sao quả đất chúng ta có sự sống không? Bởi vì nó có nước. Quý vị có biết điều đó không? Cái quả địa cầu chúng ta được gọi là the blue planet. Đây là cái hành tinh màu xanh. Từ xa người ta thấy cả một cái hành tinh màu xanh. Bởi vì 70% của quả địa cầu chúng ta là nước, quý vị biết không? Nhà tôi thường sợ nó rằng 70% là nước mà mình không biết bơi thì chết rồi. Nhưng mà chúng ta biết rằng nước đem lại sự sống. Chính nước đem lại sự sống. Cuối tuần rồi chúng ta ở Seattle, vùng Tây Bắc, được gọi là vùng Evergreen. Suốt năm toàn là màu xanh và quý vị phải lên mùa xuân trên đó. Anh Phùng nói chúng tôi bất cứ cây gì nó cũng có hoa kìa. Hoa đẹp vô cùng, đủ mọi loài hoa, gọi là trăm hoa đua nở là đúng như vậy. Những người nào bị allergy thì không nên lên thôi, nhưng mà hoa nó rất là đẹp. Nhờ mưa nhiều, nhờ có nhiều nước, nước liên tục. Nhưng mà đối với quý vị và tôi, cái mạch nước liên tục có giá trị đời đời đem lại sự sống này là gì? Bài giảng hôm nay rất là thích hợp cho chúng ta. Quý vị biết cái mạch nước đem lại sự sống vĩnh viễn chúng ta là gì không? Quý vị mở với tôi trong Giăng đoạn 7, một vài trang nữa. Phúc âm Giăng chương 7, câu thứ 37, 38 và 39. Văn đoạn 7, câu 37, 38 và 39 ghi như thế này. Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng, nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, một lần nữa Chúa nói về nước uống. Kẻ nào tin ta thì chẳng là mạch nước ở đây nói rằng, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Quý vị thấy Chúa nói về uống nước, nói về mạch nước tại đây, và Chúa giải thích cái nước đó là gì không? Câu 39, Ngài phán điều đó chỉ về gì? Về Đức Thánh Linh, mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống và Đức Thánh Linh chưa được vinh hiển. Như vậy nước hằng sống ở đây là nói về cái gì? Về Chúa Thánh Linh, quý vị phải nói một cách mạnh dạn rõ ràng chứ. Hôm nay là ngày lễ ngũ tuần kỷ niệm ngày Chúa Thánh Linh giáng xuống ở trên hội thánh đầu tiên mà Chúa Giêsu đã về thiên đàng. Và ngày hôm nay quý vị và tôi khi chúng ta tiếp nhận Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ đến với mỗi một chúng ta, quý vị có biết như vậy không? Chúng ta mở lòng mình tiếp nhận ra Chúa Giêsu không còn đây nữa, Đức Thánh Linh sẽ đến ngự vào lòng của chúng ta, ban cho chúng ta sự sống. Roma đoạn 8 của Chúa nói rằng nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người đó chẳng thuộc về Ngài. Đức Chúa Giêsu hứa ở trong Giăng đoạn 10 câu 10 như thế này, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống dư dật, được sống sung mãn, sống và thấy tất cả ý nghĩa của đời sống, cái cuộc sống tràn đầy ý nghĩa với sự sống của Chúa. Thưa quý vị, đó là sự sống có Chúa Thánh Linh ở trong cuộc đời của mình. Cuộc sống của chúng ta không phải chỉ là thân xác con người này mà thôi, nhưng mà cuộc sống tâm linh có Chúa Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta. Chúng ta tiếp nhận Chúa với đức tin của chúng ta, và đó là cái điểm khác nhau giữa cái niềm tin của chúng ta và tất cả mọi niềm tin khác, bởi vì cái niềm tin của chúng ta đặt nơi một Chúa sống và Chúa hiện diện ở trong cuộc đời của chúng ta. Và thưa quý vị, có sự sống của Chúa rồi thì không còn cần điều gì khác nữa. Đây không phải là một cái điều gì huyền hoặc, là nhưng mà nó là sự thật ở trong cuộc đời chúng ta. Cái câu hỏi quan trọng là quý vị đã có sự sống của Chúa, đã kinh nghiệm sự sống của Chúa trong cuộc đời của mình chưa? Quý vị để ý thấy tất cả những lời dạy của Chúa trong Kinh Thánh. Cái vấn đề của chúng ta không phải là tôn giáo, vấn đề chúng ta không phải là chúng ta đi nhà thờ. Vấn đề chúng ta là có sự sống của Chúa. Khi Chúa nói với ông Nicodem, Chúa nói gì? Ngươi phải sanh lại, phải có một cái sự sống mới. Chúa nói với thiếu phụ Samaria, Chúa nói rằng cần phải có sông nước hằng sống, phải có Chúa Thánh Linh, phải có sự sống ở trong cuộc đời của mình. Cái điểm khác nhau giữa niềm tin của chúng ta và tất cả mọi niềm tin tôn giáo khác là chúng ta phải có sự sống của Chúa trong cuộc đời của mình. Một sự sống tươi mới ở trong cuộc đời của mình. Cái điểm quan trọng là chúng ta đã có sự sống đó hay là chưa. Chúa Giêsu phán rằng, phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng nước, uống nước ta cho sẽ không còn khát nữa. Nước đó sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Quý vị đã đến với Chúa để nhận cái nước hằng sống của Chúa ban cho chưa? Thưa quý vị, nếu chưa, cuộc đời của chúng ta sẽ còn sầu khổ, nó sẽ còn lê lết, nó sẽ còn sống vất vưởng như thật chưa thật sự sống. Chúng ta cần sự sống, sức sống của Chúa. Cái điều mà tôi cầu nguyện cho tôi, cầu nguyện cho mỗi một quý vị, cầu nguyện cho hội thánh này, thưa quý vị, tôi cầu nguyện một điều và chỉ một điều mà thôi. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự sống của Chúa. Vì quý vị tưởng tượng, hội thánh mà có sự sống của Chúa, nó sống, nó mạnh, nó vui, nó thỏa mãn vô cùng, thì xin một điều mà thôi. Xin Chúa ban cho con sự sống của Chúa. Nhưng mà làm thế nào để nhận được sự sống đó? Đây cũng là câu nói của thiếu phụ Samari. Câu 15, người đàn bà thưa, lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy để cho tôi không khát nữa và không đến đây múc nữa. Và Chúa Giêsu đã trả lời bà như thế nào? Thì Chúa Giêsu phán rằng, hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Có lẽ thiếu phụ Samari này, ông này nói phải là lẳng nhách hả? Tôi xin nước uống, mà ông biểu tôi đi kêu chồng tới để làm gì? Không cái điều, không có liên hệ gì tới nhau cả. Thưa quý vị, cái khúc mắc, cái yếu tố đã giữ không cho sự sống tâm linh tuôn tràn trong đời sống thiếu phụ này ở đây, đó là tội lỗi ở trong đời sống. Người ta nói rằng có những cái làng của người thượng ở bên Việt Nam, họ lấy nước suối từ ở xa về, họ có dẫn những cái ống tre, dẫn nước trong ống tre để chạy về làng. Một ngày kia có một cái làng tự nhiên không có một chút nước. Và mới tại sao trời không có hạn hán, nhưng mà tại sao là không còn nước? Và người ta đi tìm lại thì có một cái ống tre nó bị nghẽn lại, bị rác nó đọng lâu ngày tại đó và nó chặn hết nước ngay tại đó, nước không chảy xuống được. Nước sống của Chúa luôn luôn tuôn tràn. Nhưng nếu chúng ta không tiếp nhận, nếu có một cái gì nó cản trở trong cuộc đời của mình, chúng ta sẽ không nhận được nước sống đó. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu nói với thiếu phụ, hãy đi gọi chồng ngươi rồi trở lại đây. Để cho bà ý thức về vấn đề tội lỗi của mình, để bà xưng tội của mình, để ăn năn tội của mình, để mà tiếp nhận Chúa. Phải giải quyết vấn đề tội lỗi thì những vấn đề khác mới có thể giải quyết được. Và quý vị và tôi cũng vậy. Nếu chúng ta chưa kinh nghiệm được sự sống của Chúa, ơn phước của Chúa trong cuộc sống của mình, rất có thể có một tội lỗi nào đó đang chặn đứng những ơn phước của Chúa đến trong cuộc đời của chúng ta. Kinh Thánh nói rằng, người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn. Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó thì sẽ được thương xót. Vấn đề tâm linh là vấn đề giữa chúng ta với Chúa, và tội lỗi sẽ ngăn cản ơn phước của Chúa đến với chúng ta. Bởi vì Chúa là đấng thánh khiết, chúng ta không thể nào kinh nghiệm ơn phước của Chúa nếu có tội lỗi trong cuộc đời của mình. Thiếu phụ này đã chối quanh, tôi không có chồng. Nhưng Chúa Giêsu đã đưa bà đến cái chỗ phải công nhận tội lỗi, không còn chạy chữa được nữa, nhưng mà đến với Chúa. Nhưng mà thiếu phụ này không dừng lại tại đó. Có việc có thấy là những cái người mà có tội đó, thường hay nói chuyện thánh thiện không? Bà nói gì? Tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên tri, tổ phụ chúng tôi đã thờ lại trên hòn núi này. Còn Giêng Giu-đa là nói rằng nơi đáng thờ lại là tại thành Giê-ru-sa-lem. Những người thường có cái đời sống xấu xa, thường lấy cái chuyện tốt, chuyện đạo. Ồ, tôi biết ông mục sư này, tôi đi nhà thờ này hoài, để lấp liếm cái chuyện của mình. Chúa Giêsu cho thấy rằng cái vấn đề là vấn đề tâm linh phải được giải quyết. Ở trong câu 20, thiếu phụ nói, bà muốn lãng sang chuyện khác, nói đến gì thiêng liêng. Và Chúa Giêsu đã đem bà lại với chân lý. Và đây cũng là chân lý cho chúng ta. Như vậy chúng ta thấy là Chúa biết tất cả về chúng ta. Không giấu Chúa điều gì cả. Chúa biết nhu cầu chính yếu của chúng ta. Đó là nước hằng sống, đó là vấn đề tâm linh. Chúng ta cần có một mạch nước ở trong cuộc đời liên tục, cần có giá trị đời đời. Và cái điểm thứ ba tại đây là Chúa cung ứng nhu cầu cho chúng ta. Chúa biết tất cả về chúng ta, Chúa biết nhu cầu chính yếu của chúng ta, và thứ ba là Chúa cung ứng nhu cầu cho chúng ta. Chúa biết chúng ta, Chúa biết nhu cầu chính yếu, Chúa cung ứng. Chúa cung ứng như thế nào? Chúa dạy cho thiếu phụ người Samari tại đây về sự thờ phượng. Và đây cũng là bài học cho quý vị và tôi về sự thờ phượng. Buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây là thờ phượng Chúa. Chúng thờ phượng là gì? Đặc biệt là thờ phượng thật là gì? Ở đây nói rằng, các ngươi thờ lại sự các ngươi không biết. Chúng ta thờ lại sự chúng ta biết về sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến là đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật. Có những người thờ phượng không phải là thờ phượng thật. Tức là thờ phượng giả, thờ phượng không đúng. Và Chúa nói rằng thờ phượng thật là lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Khi thiếu phụ Samari nói thờ phượng chỗ này chỗ nọ, Chúa nói rằng Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Hai điều quan trọng mà Chúa cho chúng ta biết trong các câu này là thứ nhất, Đức Chúa Trời là đấng như thế nào, và thứ nhì là chúng ta tôn thờ Đức Chúa Trời như thế nào. Đức Chúa Trời là gì? Là thần. Thần có nghĩa là đấng thần linh không thuộc phạm vi vật chất này. God is spirit. Tức là Đức Chúa Trời không phải là một con người bằng xương, bằng thịt như chúng ta. Thiếu phụ Samari chỉ thấy trước mắt cái hòn núi này, tức là núi Garisim nơi người Samari thờ phượng, hay là Jerusalem là nơi người Do Thái thờ phượng. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy chúng ta không thể giới hạn Đức Chúa Trời ở một địa phương, một địa điểm, một nơi. Đức Chúa Trời là đấng thần linh, không một giới hạn nào ngăn chặn được Chúa. Quý vị biết điều răn của Chúa dạy chúng ta là gì? Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác, và thứ nhì Chúa dạy chúng ta điều gì? Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình. Quý vị biết tại sao Chúa không bảo mình không làm tượng Chúa không? Bởi vì Chúa là đấng vô hình. Và làm tượng tức là giới hạn Chúa là một chỗ, chỗ nào có tượng Chúa, có hình Chúa thì mới có Chúa không? Chúa là đấng vô hình, Chúa là đấng thần linh, chỗ nào cũng có thể thờ phượng Chúa cả. Và đây là lãnh vực tâm linh, không phải là vật chất. Quý vị nhớ tuần cách đây 2 tuần tôi nói rằng khi những người đi ra ngoài không gian, họ phải mặc cái bộ áo không gian như thế nào. Thì cũng vậy, đối với Chúa là đấng thần linh, chúng ta phải đến với Chúa trong tâm linh, không phải là thuộc phạm vi vật chất này. Chúng ta không thể thờ Đức Chúa Trời cao cả với một thái độ phàm tục, chỉ nghĩ đến chuyện vật chất hay thể xác này. Và chính vì vậy câu hỏi thứ hai là chúng ta tôn thờ Chúa như thế nào? Chúa nói rằng Đức Chúa Trời là thần, phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Tâm thần là phần tâm linh, không phải vật chất, và lẽ thật tức là chân lý, tức là thờ phượng đúng. Và cái câu trả lời Chúa Giêsu nghĩa là như thế này: Đức Chúa Trời là gì? Là đấng thần linh, và Chúa là đấng thần linh vô hình. Chúng ta có thể đến với Ngài như con người bình thường, nhưng với thần linh của Chúa thờ phượng bằng tâm linh, tức là phải nhờ Chúa Thánh Linh, bởi vì Chúa Thánh Linh đến ngự trong chúng ta để chúng ta có thể giao tiếp với Đức Chúa Trời được. Và trong đường lối của Ngài, trong lẽ thật là trong đường lối của Chúa. Quý vị biết rằng ngày hôm nay nhiều người họ nói rằng họ tin có ông trời, họ thờ trời, họ tin đấng thần linh, nhưng mà họ thờ sai. Quý vị biết tại làm sao không? Bởi vì không theo lẽ thật. Và lẽ thật là gì? Chúa Giêsu nói rằng sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến, không phải là Chúa nói là người Do Thái hơn dân tộc khác đâu, nhưng mà sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến có nghĩa là sự cứu rỗi qua Đức Chúa Giêsu. Chỉ một mình Chúa Giêsu là đấng chịu chết trên cây thập tự mới là con đường dẫn đến chân lý. Ai nói mình thờ Đức Chúa Trời mà qua những đời lối khác không phải Chúa Giêsu là không phải thờ phượng thật. Chính vì vậy, Chúa Giêsu là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu phán rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Nói khác đi, chính là qua Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu mà chúng ta kinh nghiệm sông nước hằng sống của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy không? Tại sao Đức Chúa Trời cao cả vĩ đại muốn cứu nhân loại mà Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời phải sai Đức Chúa Giêsu đến trần gian này làm gì vậy? Chịu chết vì mình làm gì vậy? Bởi vì cái vấn đề là vấn đề Đức Chúa Trời thánh khiết, con người tội lỗi không thể đến với Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Giêsu phải đến để chịu chết thế cho chúng ta thì mới cứu chúng ta được. Sáng nay chúng ta hát bài hát ngày càng tường vinh Giêsu, mong sao thấy được máu của Chúa đổ ra vì chúng ta, bởi vì cái sự kiện chúng ta là con người tội lỗi. Chúng ta phải qua Chúa Giêsu mới kinh nghiệm sự sống của Ngài trong đời sống. Và đây là cái mục đích tối hậu. Cho nên sau cái cuộc đối thoại dài này, Chúa Giêsu kết luận cả cái cuộc đối thoại này bằng những chữ gì? Ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó. Ta là đấng Mêsia, ta là con của Đức Chúa Trời, ta là đấng từ trời đến để đem nhân loại trở về với Đức Chúa Trời. Đến với Đức Chúa Giêsu, tôn thờ Chúa để Ngài làm chủ đời sống, để sự sống Ngài tuôn tràn trong cuộc đời chúng ta. Đó là tất cả ý nghĩa của đời sống. Và điểm cuối cùng, ta đã thấy bối cảnh, ta thấy được diễn tiến. Cuối cùng là kết quả của cuộc đối thoại là gì? Kết quả của cuộc đối thoại. Có hai kết quả chúng ta thấy tại đây. Thứ nhất là xưng nhận thay vì che giấu. Xưng nhận thay vì che giấu. Câu 28 ghi, câu 27 ghi thế này: Khi đó môn đồ tới đều sững sờ về Ngài nói với một người đàn bà, nhưng chẳng ai hỏi rằng thầy hỏi người ấy điều chi hay là sao thầy nói với người. Người đàn bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều ta đã làm, ấy chẳng phải là đấng Christ sao? Chúng bèn từ trong thành ra và đến cùng với Chúa Giêsu. Tôi rất thích câu này đọc bằng tiếng Nam, quý vị biết không? Câu 28, người đàn bà bằng bỏ cái giò của mình lại và vào thành đó. Bỏ cái giò làm sao mà chạy đi được? Okay. Cái vò chứ không phải là cái giò. Okay. Thiếu phụ này đi múc nước giờ nào? Giờ trưa. Một nơi vắng vắng vẻ. Bây giờ bà làm gì? Bà ra giếng để làm gì chứ? Múc nước. Bây giờ bà để cái gì ở lại giếng nước? Bỏ cái vò lại. Đi múc nước mà bây giờ bỏ cái chuyện múc nước đi. Lật đật chạy về. Và xưa nay giấu, bây giờ bà về nói gì? Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là đấng Christ sao? Bà không còn che giấu nữa. Bà xưng nhận. Bà nói rằng cái ông này ông biết cả cuộc đời của tôi gì, ông biết hết. Đó phải là đấng Messiah, đó phải là đấng Christ. Tại sao bà này không còn che giấu? Tại sao bà đi nói cho tất cả mọi người biết như vậy? Là bởi vì bà đã được gặp Chúa, bà đã được đối diện với Chúa. Nếu chúng ta còn che giấu, nếu chúng ta chưa muốn cho người khác biết chúng ta là tín đồ của Chúa, con cái của Chúa, rất có thể là chúng ta chưa thật sự gặp Chúa. Nếu chúng ta thật sự gặp Chúa rồi, chúng ta sẽ muốn nói tất cả mọi người biết rằng tôi là người của Chúa, tôi gặp Chúa. Những người chung quanh quý vị, bạn bè, hàng xóm, láng giềng, người trong sở có biết quý vị là con cái của Chúa không? Rất có thể là quý vị chưa thật sự gặp Chúa nên quý vị không dám nói gì về Chúa cả. Đến nhiều tuần tới chúng ta có ngày ra đi chứng đạo. Ước mong là mỗi một chúng ta thật sự gặp Chúa rồi, để là chúng ta không xấu hổ, nhưng mà chúng ta hãnh diện, chúng ta nói về Chúa, chia sẻ về Chúa cho người khác. Rồi kết quả thứ nhì chúng ta thấy ở đây là cả làng tin Chúa vì được gặp chính Chúa. Cả làng tin Chúa vì được gặp chính Chúa. Quý vị để ý thấy hai câu như thế này. Câu 39. Có nhiều người Samari ở thành đó tin Ngài. Tại sao họ tin? Vì cớ lời đàn bà đã làm chứng về Ngài mà rằng Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm. Vậy các người Samari đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình. Ngài bèn ở lại đó hai ngày. Nhiều người Samari tin Chúa là qua lời chứng của người đàn bà Samari. Nhưng mà chưa hết. Câu 41. Khi đã nghe lời Ngài rồi, thì người tin Ngài càng đông hơn nữa. Họ nói với người đàn bà rằng, ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, nhưng chính chúng ta đã nghe Ngài và biết rằng chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Đây là một cuộc gặp gỡ rất là kỳ diệu. Tôi thấy cái vấn đề là như thế này thưa quý vị. Vấn đề là vấn đề được đối diện với Chúa, được gặp, được chính Chúa. Trước hết là thiếu phụ Samari đã đến gặp Chúa, mặt đối mặt. Rồi dân làng Samari đó đã gặp Chúa qua lời giới thiệu của thiếu phụ Samari. Rồi dân làng Samari đã đối diện với chính Chúa và họ đã gặp Chúa. Tất cả đều đến một chỗ và một chữ mà thôi. Đó là gặp được chính Chúa. Chốc nữa chúng ta sẽ hát lại bài gặp gỡ Chúa Giê-xu. Tôi ước mong là mỗi một người chúng ta đều kinh nghiệm được cái sự gặp gỡ đó. Được đối diện với Chúa. Sáng nay chúng ta hát một bài hát rất là quý. Chúa ơi, con muốn đến gần Ngài, con muốn ôm chầm lấy Ngài, con muốn nói rằng con yêu Chúa. Quý vị có thật sự được gặp Chúa, kinh nghiệm được sự sống của Chúa trong cuộc đời của mình như vậy không? Cái bottom line, cái điểm cuối cùng của cả câu chuyện đối thoại Chúa Giê-xu là được đối diện với Chúa, được gặp Chúa và đời sống chúng ta được thay đổi. Chúng ta sẽ không bao giờ được thay đổi, không kinh nghiệm được sông nước hằng sống, nhưng khi nào chúng ta được gặp được chính Chúa. Tôi được biết buổi sáng hôm nay, giữa bàn chúng ta có một người đã đến nhà thờ và muốn bày tỏ đức tin, công nhận đức tin là tin nhận Chúa. Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng.